Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015. Liên Hợp Quốc đang tìm cách cắt đứt nguồn tài chính của nhóm nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, nhóm khủng bố lớn nhất thế giới này đang tìm cách tuyển mộ chiến binh ở Trung Quốc cho cuộc thánh chiến của họ. Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng sát cánh để tiêu diệt nhóm khủng bố này, trong khi chúng đang chiêu mộ những người theo đạo Hồi ở vùng bạo động Tân Cương. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới thăm Afghanistan. Tổng thống Obama nói không có đe dọa khủng bố cụ thể ở Mỹ, nhưng nhân dân nên đề cao cảnh giác. Tỷ phú Trung Quốc Quách Quảng Xương tái xuất hiện ở New York.
Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu lên án việc bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, đại diện các cường quốc thế giới hôm nay có mặt tại New York để tham dự vòng đàm phán thứ ba về một cuộc chuyển tiếp chính trị được đề nghị cho Syria vài tuần lễ trước một kế hoạch để tổ chức cuộc thương thuyết do Liên Hợp Quốc làm trung gian giữa chính phủ Syria và những tổ chức đối lập ôn hòa. Các nhà thương thuyết muốn có sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thúc đẩy cho tiến trình chính trị này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Nike Ching tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trong những ngày này, bầu trời Syria tràn ngập các máy bay chiến đấu của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, trong đó có Pháp và Anh, không kích những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo cùng với những chiếc máy bay của Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga đã bắt đầu tiến hành một nỗ lực riêng rẽ tại Syria vào tháng 9 vừa qua. Nga nói rằng những cuộc không kích này nhắm vào nhà nước Hồi giáo, nhưng các nhà phân tích nói mục tiêu của Nga là để bảo vệ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria. Hoa Kỳ thì nhất mực cho rằng ông Assad rốt cuộc phải từ bỏ quyền lực. Hoa Kỳ, các nước Trung Đông và Âu Châu trong vài tháng qua đã gặp nhau hai lần tại Vienna, đưa đến cuộc thảo luận tuần này tại Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng John Kerry sẽ chủ tọa một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Syria sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trước đây trong tuần này, mà ông nói là đã đạt được một số tiến bộ.
Ngày hôm nay, chúng tôi đã đạt được một số điểm chung và đồng ý về sự phức tạp của vấn đề liên hệ đến các tổ chức khủng bố.
Nhóm quốc tế có tên là nhóm hỗ trợ cho Syria hy vọng họ sẽ xác định được những tổ chức khủng bố không được tham gia cuộc ngưng bắn được đề nghị, cũng như sẽ xác định những tổ chức đối lập Syria tham gia cuộc đối thoại chính trị với chế độ Assad. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon phát biểu như sau.
What is important at this time, as was agreed,
điều quan trọng vào lúc này như chúng ta đã đồng ý trong hội nghị viên 1 và viên 2 là chúng ta nên có một cuộc ngưng bắn trên cả nước tại Syria càng sớm càng tốt.
Những quốc gia được mời tham dự cuộc thảo luận ngày hôm nay là những nước đã tham dự vòng đàm phán trước đây tại Vienna, trong đó có Nga và Iran. Các nhà thương thuyết hy vọng sẽ đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một nghị quyết để ủng hộ một kế hoạch chuyển tiếp chính trị và một đề nghị ngưng bắn. Bà Jessica Ashu, chuyên gia về Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, phát biểu như
những cuộc thảo luận ngày hôm nay và nghị quyết có thể hay không có thể được đưa ra trong những cuộc thảo luận này thực sự sẽ định đoạt vấn đề là cuộc xung đột Syria được giải quyết một cách nhanh chóng hay là vẫn còn kéo dài.
Bà Jessica Ashu cũng nói rằng nếu được chấp thuận thì đây sẽ là nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên hệ đến tình hình chính trị tại Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng Syria bắt đầu vào năm 2011.
Thưa quý vị, trong các tin hàng đầu khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã thực hiện một chuyến đi thăm không báo trước tới Afghanistan. Chuyến viếng thăm được thực hiện hôm nay giữa lúc Afghanistan đang trải qua một đợt bạo lực ngày càng tăng, nhất là ở miền Đông, nơi có mặt của nhà nước Hồi giáo. Một cuộc khảo sát mới của Ngũ Giác Đài nói rằng
các vụ tấn công gây nhiều chú ý đã tăng 27% tại thủ đô Kabul so với cùng kỳ năm ngoái. Trước tình hình gia tăng bạo lực đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định duy trì một lực lượng gồm 9.800 quân ở Afghanistan trong phần lớn năm tới, tức là năm 2016. Theo chương trình, thì Bộ trưởng Carter sẽ gặp các vị chỉ huy quân sự và các binh sĩ Mỹ trú đóng tại Afghanistan trong thời gian ông có mặt tại nước này. Tổng thống Obama nói chính quyền Mỹ không có thông tin về bất cứ mối đe dọa khủng bố cụ thể hay tức thời nào đối với nước Mỹ vào thời điểm trước kỳ nghỉ lễ cuối năm. Tuy nhiên, ông kêu gọi tất cả những người Mỹ nên tiếp tục đề cao cảnh giác để bảo vệ đất nước. Tổng thống Obama đưa ra thông điệp này ngày hôm qua. Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên cao nhất của ông là sự an toàn của nhân dân Mỹ. Tiếp theo sau vụ tấn công gây nhiều chết chóc ở San Bernardino, bang California và vụ thảm sát đẫm máu ở Paris vào tháng 11. Cả hai cuộc tấn công này đều do những người ủng hộ nhà nước Hồi giáo thực hiện. Phát biểu sau một buổi họp kéo dài với toàn thể các giới chức thuộc toán an ninh quốc gia, Tổng thống Obama nói kết luận không có đe dọa tấn công tức thời nào nhắm vào nước Mỹ trong lúc này được đưa ra, một phần dựa trên cơ sở một cuộc tái thẩm định, duyệt lại các nỗ lực của toàn bộ chính phủ nhằm ngăn tránh các vụ tấn công và bảo vệ Tổ quốc. Ngỏ lời trước quốc dân từ Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia bên ngoài thủ đô Washington, ông Obama nói chúng ta cần phải cảnh giác. Trong một chuyến đi hiếm hoi tới thăm Ngũ Giác Đài, Tổng thống Obama nói ông tin chắc là Liên minh do Mỹ lãnh đạo sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông nói thêm rằng nhóm hiếu chiến này đang mất dần đất đai và các thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo không có chỗ nào để có thể ẩn náu. Hôm thứ Tư, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, ông Jeff Johnson, đã cho ra mắt một hệ thống cảnh báo khủng bố mới. Mỹ đã ngưng sử dụng hệ thống cảnh báo khủng bố dựa trên màu sắc vào năm 2011 và thay thế hệ thống đó bằng những loan báo về mối đe dọa cao hay có tính cách tức thời có thể xảy ra. Giờ đây, chính phủ Mỹ dự tính sẽ công bố các bản tin định kỳ mà theo họ sẽ miêu tả những xu hướng chung rộng lớn hơn về các mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra hay những tình huống mà chính phủ xét là có nguy cơ cao liên hệ tới mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra trong ngắn hạn hoặc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm đã tăng cường và siết chặt các biện pháp quốc tế để cắt đứt nguồn tài chính của nhóm nhà nước Hồi giáo. Từ trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, thông tín viên Margaret Berger của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Nhóm nhà nước Hồi giáo thu về hàng trăm triệu đô la từ việc bán dầu đánh cắp, tống tiền các cư dân trong những khu vực do họ kiểm soát và bắt cóc đòi tiền chuộc. Hội đồng Bảo an đã bắt đầu chú ý tới các tài khoản ngân hàng của nhà nước Hồi giáo là nhược điểm lớn nhất của nhóm khủng bố này, và họ đã quyết định tăng cường các nỗ lực để làm cho nhà nước Hồi giáo không thể tiếp cận các nguồn tiền bạc. Ông Che Yun Shin, người đứng đầu cơ quan liên chính phủ có tên là Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chánh, FATF, cho biết như sau.
Preventing and disrupting financial flows must be at the center of any...
Ngăn chặn và gây gián đoạn dòng chảy tài chánh phải nằm ở trung tâm của bất kỳ chiến lược thành công nào để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Việc gây gián đoạn cho nguồn tài chánh của nhà nước Hồi giáo sẽ làm tổn thương khả năng tuyển mộ chiến binh của họ.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hy vọng những hành động này sẽ làm cho nhà nước Hồi giáo không thể dùng hệ thống tài chánh quốc tế để chuyển tiền và chi trả cho việc mua sắm các loại tiếp liệu và trả tiền cho các phần tử hiếu chiến. Cơ quan này cũng sẽ trợ giúp trong việc thực thi các biện pháp chế tài và đòi hỏi các nước thành viên báo cáo về những gì mà họ đang làm để chống lại hoạt động kinh tài của quân khủng bố. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ, ông Jacob Liu, ngày hôm qua đã chủ tọa một hội nghị trước đây chưa từng có của các vị bộ trưởng tài chánh của các nước thành viên Hội đồng Bảo an. Hội nghị này đã đồng thanh thông qua một nghị quyết để nới rộng khung sườn chế tài hiện có đối với tổ chức khủng bố Al-Qaeda để bao gồm cả nhóm nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Liu phát biểu như sau.
This resolution is a critical step. But the real test will be determined.
Nghị quyết này là một bước tiến hết sức quan trọng, nhưng sự trắc nghiệm thật sự sẽ được xác định bởi những hành động mà mỗi nước thực hiện sau khi thông qua nghị quyết. Chúng ta cần có sự thực thi có ý nghĩa, phối hợp và chấp hành từ mỗi nước có đại diện ở đây và nhiều nước khác.
Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq và họ đang tìm cách nới rộng sào huyệt sang Libya.
Và tiếp theo đây là một bài tường thuật khác về việc Trung Quốc, xin lỗi quý vị, về việc nhóm nhà nước Hồi giáo đang tìm cách tuyển mộ chiến binh ở Trung Quốc.
Trong đoạn nhạc quý vị vừa nghe, nhóm nhà nước Hồi giáo kêu gọi những người mà họ gọi là những người anh em Hồi giáo ở Trung Quốc gia nhập hàng ngũ của họ để liều mình nơi chiến trường. Giới hữu trách ở Bắc Kinh đã phản ứng như sau thông qua phát biểu của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Không nước nào có thể tự mình chống lại chủ nghĩa khủng bố. Cộng đồng quốc tế phải sát cánh với nhau nhiều hơn nữa và hợp tác với nhau để chiến đấu chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố.
Giống như Al-Qaeda đã làm trong quá khứ, nhóm nhà nước Hồi giáo đang tìm cách chiêu dụ những người theo đạo Hồi trong vùng Tân Cương có nhiều bất ổn ở miền Tây Trung Quốc. Ông Raffaello Pantucci, một nhà phân tích an ninh của Học viện Liên quân Hoàng gia ở London, cho biết như sau.
But you never really saw Al-Qaeda put any resources behind trying to launch attacks.
Chúng ta không hề thực sự nhìn thấy Al-Qaeda sử dụng bất kỳ nguồn lực nào để tìm cách phát động những vụ tấn công hoặc hỗ trợ cho nhóm đòi ly khai đó ở Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đang nhìn thấy một tình trạng tương tự với nhóm nhà nước Hồi giáo vào thời điểm này.
Theo ông Bantucci, sự gia tăng nhanh chóng của các hoạt động đầu tư và những dự án công chánh mà Trung Quốc thực hiện tại vùng Trung Đông và Phi Châu làm cho người Trung Quốc có nhiều rủi ro bị tấn công khủng bố tại những khu vực này. Thí dụ như, ba viên giám đốc ngành đường sắt của Trung Quốc đã bị giết hại trong vụ tấn công khủng bố tại khách sạn Radisson Blue ở thủ đô Bamako của Mali hồi tháng trước.
The threat of ISIS to China is less one that's probably going to touch Chinese shores.
Mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo đối với Trung Quốc không lớn lắm và có lẽ sẽ không lan tới lãnh thổ của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng mối đe dọa lớn hơn đối với họ là công dân Trung Quốc ở những nơi thứ ba có thể bị mắc kẹt trong những vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo.
Bắc Kinh đã hô hào cho sự phối hợp chặt chẽ hơn trong cuộc chiến chống khủng bố tại hội nghị thượng đỉnh hồi đầu tuần này của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một tổ chức khu vực của 6 quốc gia vùng Âu Á. Tuy nhiên, theo ông Bantucci, Trung Quốc và các nước đồng minh của họ có một định nghĩa khác với phương Tây về hoạt động khủng bố.
And all of them have the same problems with sort of non-state groups, be they politically minded.
Tất cả những nước trong nhóm của họ có những vấn đề giống nhau với các nhóm phi nhà nước, bất kể là có liên quan tới chính trị hay không, hay chỉ là bạo động mà thôi. Và họ đều diễn giải điều đó với cùng một cách thức, cho nên khủng bố luôn luôn là một nhãn hiệu tiện lợi để họ gộp lại với nhau.
Các nhà phân tích cho rằng những sự diễn giải khác nhau về khủng bố có thể phương hại tới sự hợp tác giữa Trung Quốc với các nước Tây Phương. Nhưng các chuyên gia cũng cho biết, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng cung cấp thêm những sự hỗ trợ để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Một giới chức hàng đầu về chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc cho biết những quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài đang tìm cách dùng tiền bạc đánh cắp được và luật sư để bảo vệ cho họ. Theo tường thuật của thông tín viên Saiba Dasgupta của đài VOA tại Bắc Kinh, giới chức này cũng bác bỏ mối quan tâm của các tổ chức nhân quyền và những chính phủ được yêu cầu dẫn độ các nghi can Trung Quốc về vấn đề tra tấn. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Hôm thứ Năm vừa qua, tại một cuộc họp báo hiếm hoi ở Bắc Kinh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia, ông Lưu Kiến Siêu nói rằng, những thách thức do các nghi can gây ra đã gây trở ngại trong nhiều vụ án, kể cả những nỗ lực để bắt giữ nghi can bị truy nã gắt gao nhất là bà Dương Tú Châu, cựu phó thị trưởng Ôn Châu. Vụ án Dương Tú Châu được xem là một phép thử quan trọng của chiến dịch mạnh tay mà Trung Quốc phát động hồi gần đây nhằm bắt giữ những giới chức tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. Bà Dương bị tố cáo biển thủ khoảng 40 triệu đô la công quỹ, nhưng đang xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Ông Lưu Kiến Siêu nói, đây là một trong những vụ án ưu tiên giữa Trung Quốc với Mỹ. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn với các giới chức Mỹ. Ông nói thêm rằng, cả hai nước đều muốn bài trừ tham nhũng. Hoa Kỳ cũng ủng hộ những nỗ lực chống tham nhũng, nhưng các giới chức chính phủ Mỹ thường tỏ ý nghi ngờ về sự thực thi công lý của hệ thống pháp luật Trung Quốc. các tổ chức nhân quyền cũng thường xuyên tố cáo các giới chức Trung Quốc sử dụng biện pháp tra tấn để buộc nghi can thú tội nhằm duy trì tỷ lệ kết án hầu như 100% của nước này. Rất nhiều nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, không có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.
Trung Quốc không thành công cho mấy trong chiến dịch dẫn độ nghi can về nước. Ông Lưu Kiến Siêu nói rằng cho đến nay, chỉ có 18 người trong số 100 người bị nhà chức trách Trung Quốc truy nã gắt gao nhất được trả về nước. Tuy nhiên, nếu tính cả những nghi can thuộc những diện khác, tổng cộng 800 nghi can đã được giao nộp cho Trung Quốc để đối mặt với công lý. Ông Lưu nói thêm rằng, trong số đó có 150 người đã phạm tội trong lúc nắm giữ những chức vụ trong chính quyền. Vụ án của bà Dương Tú Châu còn phức tạp hơn nữa vì bà trốn sang Hà Lan trước, rồi sau đó tới Mỹ và đang thông qua tòa án di trú để chống lại yêu cầu dẫn độ của Trung Quốc. Ông Lưu Kiến Siêu nói, không hiểu tại sao bà ấy có thể rời Hà Lan. Chúng tôi đã cung cấp tất cả mọi bằng chứng cần thiết về những hoạt động phi pháp của bà ấy cho chính phủ Hà Lan trước khi bà ấy sang Mỹ. Ông Lưu Kiến Siêu cũng cho biết, các giới chức Trung Quốc đang tìm cách cắt đứt nguồn tài chính mà các nghi can trốn sang các nước Tây Phương dùng để chi trả cho các dịch vụ pháp lý rất tốn kém. Ông nói rằng những người này dùng tiền bạc thủ đắc bất hợp pháp để chống lại yêu cầu dẫn độ. Ông nói, họ có thể dùng tiền bạc thủ đắc bất hợp pháp để thuê luật sư để bảo vệ cho họ. Đây là một thách thức đối với hệ thống tư pháp và pháp luật, vì thủ tục pháp lý kéo dài rất lâu, cho nên nước sở tại đã trở thành nơi trốn núp cho các nghi can. Ông nói thêm rằng, Trung Quốc luôn tôn trọng luật lệ và thủ tục của nước sở tại, nhưng muốn bảo đảm là nghi can không thể thách thức luật pháp của nước sở tại.
Một thách thức khác của giới hữu trách Trung Quốc là làm thế nào để các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền tin rằng những nghi can bị dẫn độ sẽ không bị tra tấn để lấy khẩu cung trước khi bị đưa ra xét xử trước tòa án. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Lưu Kiến Siêu nói rằng tất cả những nghi can bị dẫn độ hoặc bị bắt tại Trung Quốc đều không bị tra tấn. Ông nói, đó là đòi hỏi của pháp luật và cũng là cam kết của Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi chưa hề nghe nói về vấn đề tra tấn trong tất cả các vụ án của những người đã tự nguyện về nước hoặc được trả về nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI-PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu lên án vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và chính giới các nước đồng loạt lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ một luật sư bất đồng chính kiến được quốc tế biết tiếng. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị bắt và bị khởi tố hôm 15 tháng 12 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, 10 ngày sau khi ông bị hành hung vì tổ chức buổi hội thảo nhân quyền tại Nghệ An. Trưởng phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu, đại sứ Bruno Anglet và đại sứ các nước thành viên EU tại Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ ông Đài. Thông cáo ban hành hôm qua nêu rõ, quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài đặc biệt gây thất vọng, bởi vì diễn ra vào đúng ngày đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội và ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Brussels, mà tại đây Việt Nam và EU đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Thông cáo cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Andrus Ansip đã nêu trường hợp của ông Đài ra trước phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu ngày hôm qua, tức là một ngày trước khi Nghị viện bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác giữa EU với Việt Nam hôm nay, 18 tháng 12. Trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu và Đại sứ các nước thành viên EU nhấn mạnh, quyền cơ bản của tất cả mọi người là quyền có ý kiến và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa theo Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một nước thành viên. Cùng ngày hôm qua, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam phóng thích ngay lập tức luật sư Nguyễn Văn Đài. OHCHR nói họ quan ngại rằng vụ bắt giữ luật sư Đài xuất phát từ công việc bảo vệ nhân quyền một cách ôn hòa và chính đáng của ông tại Việt Nam. Cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc này cũng đồng thời lên án các hình thức tấn công bạo lực ngày càng phổ biến chống lại các nhà bảo vệ nhân quyền trong nước. Đại sứ quán Đức vừa ra thông cáo dẫn lời đặc ủy nhân quyền của Sứ quán Đức ở Hà Nội, ông Christoph Strasser, yêu cầu các cơ quan chính quyền Việt Nam từ bỏ những buộc tội đối với ông Nguyễn Văn Đài và trả tự do cho ông ngay lập tức. Đặc ủy nhân quyền của Đức nói, Việt Nam còn nhiều người bị giam giữ trong tù vì họ biểu đạt chính kiến và phê phán chính phủ hoặc đảng Cộng sản. Và ông kêu gọi Hà Nội từ bỏ hoàn toàn việc áp dụng những quy định hình sự, hạn chế quyền tự do chính kiến và tự do biểu tình của công dân. Trong khi đó, tại Mỹ, dân biểu Alan Lowenthal cũng vừa gửi thư tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi áp lực Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với luật sư Đài và chấm dứt tất cả các cuộc tấn công đối với các nhà hoạt động nhân quyền. Dân biểu Lowenthal nói, một mối quan hệ vững chắc với Việt Nam sẽ có lợi đối với Hoa Kỳ và người dân Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng có được mối quan hệ mạnh mẽ này còn bị cản trở bởi sự gia tăng tiếp tục đàn áp và vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam đối với các quyền tự do căn bản của chính người dân nước họ. Dân biểu Lowenthal kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu tâm hơn nữa tới vấn đề nhân quyền của Việt Nam nói chung và trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài nói riêng, trong lúc Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang chờ đợi sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ, mà Việt Nam vẫn chứng tỏ không có dấu hiệu cải thiện nào trong việc tôn trọng các quyền căn bản của công dân. Chưa có phản hồi chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc Đại sứ quán Hoa Kỳ, nhưng vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, bà Vũ Minh Khánh cho VOA Việt ngữ biết, ngày hôm qua 17 tháng 12, bà đã có các cuộc tiếp xúc với đại diện 5 sứ quán các nước tại Hà Nội.
Vừa qua tôi cũng có cuộc gặp với các sứ quán của các nước, đó là sứ quán Đức, sứ quán Mỹ, sứ quán Thụy Sĩ và Úc. Còn một nước nữa tôi quên mất, tường thuật lại với họ tất cả những điều đã xảy ra. Tôi cũng có nói rằng thứ nhất là cần cái sự quan tâm, ủng hộ và sự lên tiếng của họ. Thì họ có nói rằng họ đã lên tiếng và kêu gọi cái sự ủng hộ cho chúng tôi và họ cũng đã đề cập với cả chính phủ Việt Nam rồi. Họ nói rằng họ cũng đều là những người bạn và làm việc với chúng tôi nhiều lần và họ cũng rất là quý chúng tôi cũng như họ cũng biết được các cái hoạt động của chúng tôi là đều là những điều rất là ý nghĩa và thực sự là những việc chính đáng. Thế cho nên là họ cũng sẽ hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cho chúng tôi ạ.
Bà Khánh bày tỏ lòng tri ân của gia đình đối với sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài, nhưng kêu gọi một sự ủng hộ mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, để tránh tái diễn trường hợp như bản án 4 năm tù của luật sư Đài về cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước từ năm 2007 tới năm 2011. Bà Vũ Minh Khánh.
Tôi cũng rất là cảm động bởi sự lên tiếng và sự quan tâm của các nước cũng như là các cơ quan ngoại giao. Tôi cũng rất là mong muốn là mọi người hãy đấu tranh một cách quyết liệt hơn nữa. Để áp lực cho chính quyền Việt Nam cải thả tự do cho chúng tôi. Bởi vì là sau cái kinh nghiệm của cái lần trước khi anh Đài bị bắt, tôi cũng biết lúc đó có rất là nhiều sự lên tiếng của rất là nhiều các cơ quan một cách chính thức để áp lực cho chính phủ Việt Nam. Nhưng mà rồi thì cuối cùng chúng tôi cũng không được giảm một cái ngày tù nào cả. Đấy thì tôi cũng mong muốn một sự quyết liệt và một cái sự áp lực để buộc họ phải trả tự do. Chúng tôi luôn luôn giúp đỡ những người mà bị áp bức trong xã hội, không có được cái quyền tự do, không có được cái quyền lợi chính đáng. Chúng tôi luôn luôn làm những cái điều tốt phù hợp với cả luật nhân quyền quốc tế và thậm chí nó phù hợp với cả hiến pháp của Việt Nam. Nhưng mà nhà chính phủ Việt Nam đã cố tình mà lờ đi cái vấn đề về nhân quyền, về luật nhân quyền quốc tế cũng như là hiến pháp nước Việt Nam, họ cũng đã lờ đi rồi kết tội chúng tôi. Đây là một điều vô lý, không thể chấp nhận được.
Luật sư Nguyễn Văn Đại là một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền nổi tiếng, một nhà báo và một blogger. Ông bị bắt giữa lúc cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và EU diễn ra tại Hà Nội. Qua đó, EU đã nêu quan ngại về chính sách tiếp diễn đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam, trong đó có vụ hành hung luật sư Đại hôm 6 tháng 12 ở Nghệ An. Hà Nội chưa lên tiếng bình luận chính thức về vụ bắt giữ luật sư Đại cũng như phản ứng từ cộng đồng quốc tế.
Tiếp tục bản tin quốc tế, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington của đài VOA. Thưa quý vị, một trong những doanh nhân có tiếng nhất của Trung Quốc, ông Quách Quảng Xương, người đã không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian ngắn, giữa lúc có tin đồn cho rằng ông đang bị điều tra về tội tham nhũng, đã tái xuất hiện ở Hoa Kỳ, theo công ty của ông. Qua trung gian một trang mạng xã hội, tập đoàn Phúc Tinh hôm nay cho biết ông Quách Quảng Xương đang tới New York trong một chuyến làm ăn và nói thêm rằng sau New York, ông sẽ lên đường sang Canada và quần đảo Bahamas. Các giới chức của tập đoàn Phúc Tinh hồi tuần trước nói rằng họ đã mất liên lạc với tỷ phú Quách Quảng Xương, làm dấy lên quan ngại trong giới đầu tư rằng ông đã trở thành mục tiêu của chiến dịch mạnh tay để chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc. Các giới chức của tập đoàn Phúc Tinh loan báo tạm ngưng các giao dịch cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên sau đó nói rằng ông Quách chỉ hỗ trợ giới hữu trách trong một vụ điều tra về tham nhũng mà thôi. Thông tin đó đã không thuyết phục được những lo sợ trong giới đầu tư bởi vì các quan chức thường xuyên bị bắt giữ trong các cuộc điều tra như vậy và thường bị truy tố. Ông Quách tái xuất hiện tại một buổi họp của tập đoàn Phúc Tinh hôm thứ Hai, nhưng từ lúc đó vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Hôm nay, một số hình ảnh đã được tải lên các trang mạng xã hội Trung Quốc cho thấy ông Quách đang ăn tại một nhà hàng ở Manhattan. Mặc dù các tấm ảnh này không được kiểm chứng một cách độc lập, chúng cho thấy là ông không bị hạn chế đi lại. Ông Quách Quảng Xương, 48 tuổi, là một trong những nhà tài phiệt giàu có nhất Trung Quốc. Ông có tài sản ròng trị giá 5,6 tỷ đô la theo tạp chí kinh doanh Forbes và là người đồng sáng lập kiêm chủ tịch của tập đoàn Phúc Tinh khổng lồ. Phúc Tinh có những lợi ích kinh doanh trên khắp thế giới, bao gồm bất động sản, thép, khai thác mỏ, dược phẩm và ngành giải trí. Hồi đầu năm nay, công ty này đã mua lại hệ thống khu du lịch Club Med của Pháp. Cũng liên quan tới Trung Quốc, chính quyền nước này hôm nay công bố cảnh báo đỏ thứ nhì, báo động về mức độ ô nhiễm tại thành phố Bắc Kinh, với khuyến cáo về một đợt khói mù nguy hiểm sắp sửa kéo đến. Các nhà dự báo, dữ liệu là một màn khói mù sẽ bao phủ hầu hết miền Bắc Trung Quốc, kéo dài từ thứ Bảy cho tới thứ Ba, và nói rằng các mức ô nhiễm đã tăng cao hơn 20 lần so với các mức an toàn. Dưới chế độ cảnh báo đó, các trường học và một số nhà máy phải đóng cửa và phân nửa xe cộ tư nhân không được sử dụng. Tất cả các công trình xây cất ở ngoài trời cũng phải đình lại. Bắc Kinh hồi đầu tháng này đã công bố báo động đỏ đầu tiên từ trước tới nay để tránh những sự chỉ trích của công chúng cho rằng họ bất lực trước nạn ô nhiễm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.